ไอ้อย่างเก้ามาอย่างเงี้ยซิงกับเก้าที่5หรือว่าเป็นถอยไปแต่อย่างซิงแบบไทยในก็อย่างย้อนมาก่อนซิงแบบไทยดีกว่า2โดยซิงแบบไทยลำดับเก้าที่5เนี่ยล่ะก็เลยkhông có tội lỗi gì mà muốn lên thiên đàng á thì có phải đi tu không?
Tội lỗi là có tội lỗi mới mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. À, nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này và họ, cái tâm họ luôn luôn vị tha cứu đời thì họ được nhẹ chứ có gì đâu.
Thầy cũng có một câu hỏi xin phép thầy con đọc lên là thế tu thì có giải được hết tội lỗi không thầy?
Tu mà cố gắng tu chân chánh á thì Phật xóa tội hết
đó, các bạn thấy không? Gắng tu
còn không tu, tu mà nó dốc nó tôi tu rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu rồi kêu người ta tu nó 6 tháng là thành Phật, có 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người gạt người không được, tu là phải có trì kỳ trí thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà ngài đâu có nói gì hết. Ngài nói những cái lịch sử quá trình phải hướng thiện và xây dựng nội tâm mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đã hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, thì chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh tịnh vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Thưa thầy, còn câu nữa mà thầy đã giảm mà chúng còn thảo luận rất vui lắm. Mọi người cười hết mà xin các thầy nếu mà đứng về hỏi cũng nắm hỏi
cứ việc hỏi đi. Bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của thượng đế.
Hỏi về cái ly đó thầy.
Chuyện tà, chuyện chân cũng vậy đó.
Thưa thầy, thầy có nói là cái người ăn cắp đó, nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp thì cái mắt nó nhòm thấy, nó cầm phút tơ trong mắt nó ghi vô. Nó ghi vô thì bị có tội, bởi vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt. Nhưng gặp người mù thì sao?
Người mù nó không biết cái gì ghi, cái thức gì, cái conscience, cái thức của nó nắm ăn ly. Và tôi ăn cắp, thằng đuôi nó không biết ăn cắp. Ai vậy? Không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi trong này rồi. Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuồng ăn cắp như này. Thấy không? Không phải chạy đi đâu hết. Cái thức của nó. Thấy chưa? Cái thức ghi chép. Chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chép. Cặp mắt người chết đâu có ghi chép được. Nó còn cặp mắt rõ ràng. Cậy con mắt nó ra, nó còn cặp mắt mà nó ghi chép không được. Mà cái thức chúng ta ghi chép, thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chép.
Thưa thầy, cái câu đó còn cái nữa là khi gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội.
Người điên loạn, đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi cái chỗ điên loạn. Mà có người kia mà giả điên để đổ đời, cái người đó khác. Người đó tinh tấn hơn người phàm, giả điên đổ đời, ăn cắp. Nhưng mà có những câu triết lý dạy đạo, ta lấy của trời không phải lấy của chúng bay đâu, chúng bay đừng có ngó tao, sao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ, chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều, nó mới có cơ hội thức tâm. Hay là nó thể hiện cái điên đó để nó vầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh. Cũng như cho dây lên đời rồi bóp cổ thắt họng họ, thằng con phải điên, rồi đến nó hành lại cha mẹ nó, mà cha mẹ nó không biết bị hành ở chỗ nào. Nó phải đóng cái vai trò đó, nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó, cho nên chúng sanh phải hiểu rõ, phải thanh tịnh mới biết được cái luật trời nó làm việc như vậy đó, chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục, lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Cảm ơn thầy. Thầy có một câu nữa thì hỏi rất ngắn. Thưa thầy, trong phần giảng của thầy, thầy có nói về Thượng Đế. Nếu mà ai chỉ mắng Thượng Đế cũng không trở lại. Vì Thượng Đế là dùng cái dũng của Thượng Đế, dũng thanh tịnh. Thưa thầy, xin thầy.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ con mình, vì chúng ta là bận rộn làm ăn không có giáo dục được con, ví dụ như vậy, con nó đi theo đám lưu manh xì kê ma túy về nó chửi cha, mà cha biết con đang mang cái bệnh này, bây giờ cha nghĩ sao? Cái giết nó ư? Không nỡ nào giết. Tìm cách tìm đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh nó, thì con thứ trước kia không phải là thứ xì kê ma túy, mà ngày nay xì kê ma túy là tội của tôi. Ông trời cũng vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin bề trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may, để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết và nó trở về với con người hữu ích của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì Thượng Đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì Ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu nó đầy đủ trong sự tiến hóa nó, từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và dân trà cũng khác từ cây bông hiện tại. Cho nên phải lui về cái dũng là dũng chờ đợi, thay vì cứ giết nó đi, tôi đủ quyền năng trong tay, tôi đập nó cho nó bể đầu, nó điên mà nó biết gì, hả? Nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, vì xì kê ma túy, đập cái cho nó chết, không, cha cha nó tìm cách. Cho nên Thượng Đế cũng vậy, cho con nó được hưởng cái nhàn hạ nó, cái thanh khí nuôi dưỡng nó luôn, để nó có cơ hội thức tâm. Thì nó thức tâm rồi, nó về với cha nó là cha nó, lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh luôn luôn hữu dụng. Cho nên Ngài nuôi về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi đã giết nó, nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng, dũng nhịn, nhịn nhục vô cùng, đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con Ngài. Khi con Ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó khắp nước nở và nó nguyện theo cha nó, và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó, để thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Cảm ơn thầy con như thế. Dạ. Thưa thầy, câu này thưa thầy, người nào cũng có ở trong lòng mà không biết.
Yeah.
À, thưa thầy, trong bài giảng thầy cứ nói là mình được Thượng Đế gửi xuống cai trị tất cả trong cơ thể mình. Mà lục căn lục trần ở trong cơ thể mình mà không biết kiểm soát nó. Để lục căn lục trần là cái gì ở trong người mình mà thưa thầy cần phải điều khiển nó là thế nào, xin thầy.
Nó ở bên mặt bên trái, nó cũng lục căn, chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể, cái tiểu thiên địa này, trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có lục căn lục trần, cũng như là 12 vị thánh trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiếng thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đùm ruột đó, cũng như cây bồ đề đó. Khi ra vô được ngồi đó, thì bên này sao bị, bên kia sao bị, ngồi nó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông. Chủ mơ ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ đi giao huấn vạn linh trong tiểu thiên địa. Bỏ bấy mấy cửa trong tiểu thiên địa, nó phải có trách nhiệm để truyền bá, học với cái vía mà làm việc. Đó. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy như lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ. Trong căn tiệm có 12 người làm việc, mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đấy, nó muốn gì làm đấy, nó làm lung tung điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được, loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho một căn một trần, thành ra cái căn tiểu của nó loạn hết rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp môn thiền định thấy trở ngại. Thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả vì chủ nhân ông trở lại, cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện với chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó, thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nên nó thấy rõ cái quy luật của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng choang toàn thân của phần hồn, thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần đồng niệm như chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu, sau khóa này các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thủng thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lệ thuộc sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa, tư chi làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cãi bướng nữa. Hồi trước kia thì ông chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi sơ hồn 5 phút, 10 phút nó nói ôi, nghe cái chuyện này của bộ trình nào mới mở bộ đạo, nó phê phán ở trong đó. Rồi làm pháp luân thường chuyển, nó có coi chừng thích cái điều này, nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy đó. Nó nhiều chuyện phá hoại ghê lắm. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi, lúc đó là cái chờ lĩnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lĩnh nó mới được, mà không có lĩnh các bạn không có bao giờ nhúng nhích được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất, bộ đầu hướng thượng, cái sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, của từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sẵn còn để cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm, còn không có lệnh của chủ nhân ông không có bao giờ nó dám cục được. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu, lúc đó nó mới cảm ứng được lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn và hỗ trợ cho nó xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng triền miên, các bạn làm chiếu minh cũng có sự phản ứng. Mà các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này mà bắt lục căn lục trần là phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa, càng siêng năng càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn và nó dễ thừa lĩnh của chủ nhân ông. chủ nhân ông nói không tiếng có chút xí đi là nó phải ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng tham tương ứng, đồng khí tương cầu, hạ lĩnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sương sương, nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy không? Chia năm xẻ bảy lắm. Ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra, chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nọ, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo, đọc cũng nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không? Đó là lục căn lục trần. Nó quen cái tánh phóng túng, cái mà tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càn khôn vũ trụ là có giá trị, và chúng ta vũ trụ là ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại trật tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồ chúng ta mới được sự sáng suốt. Cho nên phải cố công trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái nguyên lý đó. Vì trước kia chúng ta đã truyền bá những nguyên lý xấu xa cho nó, dạy nó hút thuốc, dạy nó uống cà phê, dạy nó chơi bờ, ba cái đó là chúng ta đã tập quán nó quen rồi. Bây giờ chúng ta phải cởi mở nó ra, thay đổi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật và truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật, thay thế cái sự động loạn phá hoại, thì cái cơ thể chúng ta càng ngày càng an khương và nhẹ nhàng, cảm thấy trẻ trung vui vẻ. Đó. Cho nên các bạn càng niệm Phật càng thấy rõ lục căn lục trần của các bạn. Lúc đó các bạn hạ lệnh, khi mà các bạn xuất hồn được thì chỉ có hạ lệnh ở đó giữ tôi đi một chút là tôi về, là tự nó y lệnh. Rồi bây giờ làm sao để kiểm soát thấy rõ cái đó? Bây giờ chúng ta tu phải nhờ cái đồng hồ mới đúng giờ mới thức dậy được. Bây giờ không, chúng ta tu khá rồi, nhẹ rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tôi muốn 12 giờ thì đúng 12 giờ là phải dậy, tôi không cần đồng hồ. Mấy ông sư trên núi đâu có đồng hồ hồi xưa, nhưng mà ngài phải dậy đúng giờ tiên để tham thiền, vì nó quy nhất và nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái vận hành vận chuyển cái cơ năng điển quang của cả càn khôn vũ trụ đúng giờ đó là chúng ta dậy. Qua sang ra nằm thấy một chim bao thần tiên, chúng ta dậy cỡ mở vô cùng, hay là có một chuyện gì giật mình dậy là đúng 12 giờ, không có sai. Trước khi ngủ chúng ta làm chứng minh đầy đủ rồi, chúng ta nói rằng 12 giờ kêu tôi dậy thì đúng 12 giờ các bạn dậy. Cho nên muốn có cái trật tự đó phải quét dọn. Trước kia chúng ta có căn nhà tốt đẹp và chúng ta ở chán rồi chê rồi bỏ đi, rồi bây giờ cỏ cây nó mọc tùm lum hết. Rồi có người ta nói nhà của bạn có được Quan Âm chiếu cố hay được điển của chư Phật chư tiên, rồi bây giờ mình tiếc, mình tu, mình trở về. Khi trở về thì các bạn phải lao động rồi, phải cắt cây cắt cỏ dọn đường các bạn mới vô, rồi quét rửa căn nhà các bạn mới an tọa tu thiền ở trong đó. Cho nên giai đoạn đầu của các bạn là phải chịu khó khăn, vì nhà của ta mà ta bỏ đi, chúng ta phải trở lại và dọn dẹp đâu đó có trật tự, chúng ta mới có nơi an ngự tu học. Đó, lúc đó mới thấy rõ lục căn lục trần. Cho nên tất cả ai cũng có lục căn lục trần. Bây giờ tôi nói rõ đây rồi, ngày mai các bạn thấy có phải cái ý bạn muốn đâu. Ý bạn muốn đặt tờ báo mà nó xẹt đi chỗ khác rồi, ai đẩy? Phải lục căn lục trần đẩy. Nhưng khi các bạn làm tự chủ rồi á, đặt một đoạn nào thì đoạn đó phải minh bạch. Thì cái sự thấu triệt văn chương này kia ở thế gian, các bạn đọc rồi, đọc rồi và các hiểu rõ cái lý lẽ trong đó. Còn bây giờ đọc thì đọc cho có chừng, rồi hỏi lại quên, không biết đường nào là đường nào, phải lục căn lục trần nó phá. Cho nên chúng ta làm chủ rồi thì đâu vào đấy, khi làm việc nào tập trung theo việc đó. Nhờ cái gì? Nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thống nhất ba cõi, thì làm việc nào tập trung theo việc đó, không có lộn xộn. Lúc đó mới có cơ duyên cứu độ mình và cứu độ tha.
Chúng con cảm ơn thầy. Thưa thầy, cái việc lục căn lục trần này chúng con nghe băng của thầy và những cái sách là chúng con có thực hiện, và ví dụ ngộ nó bị lừa nhiều lắm. Ví dụ con ngồi con thiền mà con có cái đồng hồ timer, con để 15 phút để con ra hồi, thế con cứ bị tai độ 10 phút nó bảo chắc đồng hồ nó đứng đó. Chắc đồng hồ nó đứng đó. Nó đứng nhiều đó, không có kêu đâu. Con cứ nói vậy mà tự nhiên mình nghĩ vậy, con nhất định con kỳ cái tay bảo không phải, nhất định chờ. Thế quả nhiên độ 5 phút sau nó kèm đó. Thế giờ có khi ngồi á, ngồi thiền á thì nên ngồi thiền thì tự nhiên thấy gió ở bên phải, gió thì phải đứng dậy nắm cái cửa này lại, gió bên trái à phải đứng cửa này lại, à, không biết có tắt đèn trước đằng sau nó cứ dọa mình những việc đó. Thế con mới đầu thì con cứ làm thì sao con bảo con được để mà đóng thì đóng mà ngồi thì hết giờ, thế con ngồi được. Thế lúc nó tại sao đó nó hùng cười đến giờ thiền nó không làm được thôi, thầy mệt quá không làm, con cứ nằm, nó nằm nó ngủ, ngồi đến lúc mà thôi, nó tự nhiên người nó như đẩy bông nó bắn lên này, bắn tung chân nó bắn người mình ra, thì con không biết là cái lục căn lục trần thì nó giúp mình hay nó phá mình mà sao lại nó
có lúc... một phần nó đã có chuyển khí và có một phần u ơ nó phá hoại, cho nên khi ta làm việc ngay trong gia đình đó, có đứa con thì ủng hộ cha mà có đứa con thì phá hoại cha, còn cho nên chúng ta không lo, phải giữ cái thanh tịnh. Bất cứ do mưa bão tập, tôi không thấy do mưa bão tập là tôi tịnh bất động, thấy không? Thì cái tâm tôi tịnh á thì tất cả xung quanh nó phải tịnh. Còn do mưa bão tập là một chuyện tôi không cần biết, vì tôi học cái tịnh như tôi học cái động, nhất định quyết tâm giữ trong cái tịnh thì nó qua. Từ đâu việc đâu vào đây thì nó khôn lắm, nó phá. Nếu mà anh nắm được chủ quyền rồi, nó đâu có quyền gì ăn nói với mình nữa hết, nó chỉ chờ lệnh của mình thôi, chứ nó không được đề nghị cái gì hết. Cho nên càng ngày các bạn tu rồi, niệm Phật đều hòa rồi, thì càng ngày cảm thấy
đề nghị ở xung quanh nữa hết rồi.
Chúng ta cho lệnh thì nó mới làm, không có lệnh gì, cái tâm lúc nào cũng thiền 24/24, không có gì tâm loạn. À, như vậy ra dồn cái bông như trong này, nó nói chuyện cái bông thì đẹp quá, dễ thương quá, nó kéo tư tưởng mình đi tới đâu. Thấy không? Không đẹp, không vui, không buồn, lúc nào cũng thanh tịnh. Đó, phải giữ cái đó. Nếu cái lá cây rung không, nó làm việc thì nhiệm vụ nó đâu có rung. Tại tâm tự động, trong phải lá động, thì mình mới giữ bền được. Thấy không?
Yeah.
Mục đích của mình là thanh tịnh giải quyết tất cả mọi sự việc từ ba cõi thiên địa nhân. Nếu thiếu thanh tịnh á, là nó sẽ dồn dập và nó đè bẹp chúng ta.
Thầy, một căn trần có phải là tâm can thể thì
phải rõ mở trong mấy cái giới đó mà chúng ta nắm cái nguyên lý nam mô chỉ là nam mô sáu cái, sáu cái bên trong, sáu cái bên ngoài. Chúng ta cứ nuôi dưỡng cái nam mô chỉ là trong đó nó có lục căn. Thấy chưa? À, cái đó nó siêu hơn và nó mau tiến hơn. Còn anh nhãn nhĩ gì đó tỷ thiền rồi này kia cái đó đó tâm can thì phế thận đó, cái đó nó trễ lắm, nó chậm lắm. Anh cứ giữ cái nguyên lý là Nam Mô Di Đà Phật là thực hiện trong điển giới và khai mở trong điển giới trực tiếp, không có còn lệ thuộc nữa. Vì vậy tâm can thì phế thận cũng tình nhờ điển nó mới có sự chứng minh đó. Và chúng ta đi thẳng vào cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì sáu cái này sáu cái kia hai cái sẽ hợp tiếp, không có gì động loạn hết mà dễ tiến hơn. Còn cái kia nói cho hay rồi con hiểu đạo nào với đạo nào về thì biết vậy thôi, nhưng mà cái lưỡi tôi là cái gì, cái lưỡi tôi nói rồi nó kêu câm đi, câm đâu có được, câm nó tức, thấy không? Còn anh hiểu cái nguyên lý của sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, cái chấn động lực của luồng điển đó thì nó quy tụ dễ hơn và nó không có bị cái bằng bê trễ. Còn các chị bê trễ cái khi học cả suốt đời không hiểu cái đó, không hiểu cái đó cái gì mới đi đi lại lại nó kẹt. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ quy nhất lẽ hơn.
Thế còn câu hỏi nữa thì có một bạn nói là thưa thầy, kia ngày khai giảng hội, khai giảng thiền viện, thầy cũng nói là cha đã dâng lâm. Trong bài giảng vừa rồi thầy cũng nói là cha mới Phật giáng lâm, thì thưa thầy, cha Phật giáng lâm ở Hoa Kỳ này hay là
ở Hoa Kỳ cũng có rồi, cũng có nhị thân của Kim Thân đó, ở Texas đó, còn ở Việt Nam cũng có rồi, rồi sẽ các chỗ khác cũng có nữa, bởi vì trước khi ngài giáng lâm cũng có nói và sẽ mượn nhiều xác hơn chứ không phải một hai xác này, nhưng mà các con biết để tu chứ không phải biết để ôm cái xác, nhớ kỹ. Bất cứ xác nào mà điển của cha Kim hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế nhập cũng nhắn chúng sanh phải tu, không phải đi ôm cái xác. Nhắn kỹ như vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta may mắn là có cái pháp biết được tu, biết tưởng đến đấng cha lành
là chúng ta sẽ hưởng được cái thanh quan nhẹ nhàng đó rồi. Thấy chưa?
Thế này bây giờ đến câu trạng thái nhắm mắt rút điện trên bộ đầu đi đến trạng thái mở mắt mà không thấy bộ đầu hết rút điện và trong người cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng, thưa thầy.
Khi mà nhắm mắt rút điện bộ đầu đó là do công năng công phu của mình có, cho nên cái chiều hướng đó rút đi lên và đang điêu luyện cho mình từ trực tới thành. Còn đạt tới nhẹ rồi, hoàn toàn nhẹ rồi, mở mắt vẫn thanh tự nhiên, nhắm như mở một thứ đó. Lúc đó những người đó sẽ có nhiệm vụ đi làm về trên sự chứng dụng. Chứng dụng bằng cách nào? Tâm tâm tương ứng chiếu điểm cho họ, họ sẽ cảm thức những siêu lý và họ truyền cảm cho những người xung quanh họ và nhiều tiếng chung sanh ở chỗ đó.
Thầy còn có người nữa thì nghe cái lúc băng giảng của thầy thì sắp sửa nó hết thì cảm thấy là dùng mình là biết là sắp sửa băng sắp hết, thì thưa thầy người đó có phải là
đi hồi điển hồi điển khi mà nghe điển của chúng tôi có nhiệm vụ rút người ta thôi vô vi là rút ra không có cho nhập sửa rút ra, còn ai có dễ hơn thì tương ứng với người đó thôi chiêu hòa. Mình lên đến trình độ cao họ chỉ chiêu hòa chút thôi là ở đây là cảm thức, chứ không phải nhập vô nắm đầu nó bắt nó phải nói chuyện thì làm được. Cảm thức nó nói nó nghe rõ ràng, nó minh định mọi sự việc và nó sảng khoái thấy tâm hồn nó vui vẻ mà nó nói cái đó nghe càng nói càng hưng thú. Cái phần đó là tâm tâm tự ứng chứ không có nhập xác. Cho nên những người nghe băng tôi thì thấy nó rút ra mà hết băng rồi nó rớt xuống vì nó chưa đi được, nó còn đang mượn cái gậy tôi đi. Mà cái gậy nó đem nó thả gậy nó đâu có đi được. Cho nên những người nghe băng của tôi được rút được đi cũng như mượn cái gậy để đi. Một thời gian nào họ tự đi ở đâu cầm cái băng của tôi rồi để dành cái băng đó cho người khác. Thì chỗ đó không, họ đã tự đi được rồi, đâu có cầm cái gậy làm gì. Không cần gậy làm gì hết. Cho nên nghe băng tôi thì cảm thấy nhẹ, nó rút lên cả bộ đạo. Thấy nhẹ nhàng, hỏi chứ ông Tám nói gì mà chỉ ngồi chỉ nghe chỉ thấy sung sướng, anh ngồi nghe thấy sung sướng. Tôi không biết ông nói gì mà tôi thấy được khỏe. Là đi cũng thấy. Cho nên những người ngoại quốc, người Pháp nó nghe đi nghe cũng băng của tôi. Nó tôi đâu có cần tiếng Tây làm gì, tiếng Tây nó mất điện. Còn ông nói tiếng Việt Nam mà tôi thấy tôi được rút lên. Mà khi ngưng cái băng rồi, tôi thấy trơ trơ ở đây nó nặng quá, tôi phải nghe nữa, tôi phải thấy nhẹ. Thì tôi đâu có cần phải nghe tiếng Tây, tôi nghe tiếng Việt Nam được rồi. Cho nên những người Pháp mà đã tu mấy năm rồi đó thì họ không có xài những tiếng Pháp mà họ chỉ xài tiếng Việt Nam vì họ thấy cái luồng điển của tôi rút hẳn. Họ nghe vậy. Cũng là cây gậy, mượn cây gậy để đi. Cho nên tất cả tôn giáo đều là phương tiện chứ không có cái gì mà hẳn nhất. Cái nào cũng là phương tiện để đi. Còn cái hẳn nhất á, là hành giả phải tự đi. Đó là hạnh nhất. Không có tự đi đó, không có nhạc trỗi trên trời mà rước các bạn đâu. Mà không có thần tiên thánh nào mà quan ninh bạn đó. Không có số tốt nào mà ghi tên các bạn đâu. Vì các bạn ù ly không chịu đi. Mà các bạn đi được là ai cũng quan ninh. Quan trọng là cái tự đi.
Thầy, hôm nay thì chúng con thua. Còn có một câu hỏi chốt nữa. Thưa thầy, câu hỏi chốt này. Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thế mà thiền định hoài cũng không có đắc quả gì thì chơi sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được.
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài mà tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ nói. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các giới. Ba giới phải đồng ứng tương thăng để hòa tan với bên trên chưa có. Làm sao định? Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại. Cái thành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp dứt khoát thất tình lục dục. Đó, mới đi tới chỗ định. Cuộc thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được? Cho nên các bạn thiền phải nung nấu cái ý chí. Ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à, mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hậu ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó lắm nãy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động chứ. Thấy chưa? Hành động của mình còn đậm nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục, chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì cả, mà ôm cái này, ôm cái tánh trường, ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nó, ông Phật tới độ con nó đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham của người dãy đầy như vậy, bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn, bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Cái của ông trời không? Là giao cho chúng ta, của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Để quy không dễ dãi. Thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt lên đi tới con gì đó. Vốn của bạn ở đó. Nó không lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt giao thông thì bạn hít đi. Tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi đi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thông tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đâu. Có phải cái vốn thối tha đó. Mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ. Rồi cứ ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được. Thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đó. Tranh chấp với chấp thôi tha không có cái gì hết. Thì nó ôm sự thanh nhẹ đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền các tổ của chính mình và tông độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơ thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển của mắt, bạn đâu có nhanh được. Không có điển chút nữa, các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điển không? Không điển không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điển, không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điển mà hỏi điển là gì? Điển trượt và điển thắng. Điển của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó. Nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điển của ta là điển từ siêu nhiên. Không cần gắn dây. Nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng vậy là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết. Cái gì trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm. Để rồi coi. Thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử. Trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa. Sâu xa tội lỗi này hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nên tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, voi tôi đánh con ngã. Trí tôi vô thường, nó đủ thứ đó. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đông đô dập trên màn ảnh thấy nó hay lắm. Nhưng mà cảm rồi nó không chịu à. Thấy không? Cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần họ. cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được, dư sức kiểm soát bạn, chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu, viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này, mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lờ để tu tiến, thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình, rồi củng cố sự động loạn, rồi sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt, mà chính nó diệt nó hại nó thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời, mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi, nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó lạ, nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây thịt nó nát như tương, mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
À, thưa thầy, con câu hỏi hết rồi, mà vừa rồi thầy có nói về diệt được thất tình lục dục, thì trong số bạn học của khóa sinh của chúng tôi, con đây có một anh bạn trẻ, và anh cũng nhờ được ân điển ơn trên nên anh đã diệt được số lớn thất tình lục dục. Anh cho chúng con biết là anh nếu mà nằm ở ngay bên cạnh bạn gái mà anh không có cảm xúc cảm gì cả, thì thưa thầy, và ý nguyện của anh cũng muốn là xin được diện kiến với thầy và xin thầy giáo hóa, thì xin các thầy để ơn mời cho anh lên.
Dạ, tôi là chức giả chính của thầy và cùng các anh ba các bác các anh chị đồng đạo. Hôm nay thì sau khi tu tập được 2 năm mấy qua thì tôi cũng có nhiều ứng chứng lắm, mà trước khi vào thiền thì tôi cũng có những cái nhìn mà cũng như là ban đêm á, hay là những buổi tối á, thì nhìn vô trụ tâm, rồi lúc đó thì không biết là trụ tâm là gì, chỉ nhìn thẳng vào một cái chất tường hay là một cái vật gì đen hay là một cái vật gì đó, thì tự nhiên ở trong đó thì nó có cái ánh sáng đó, thì vô tận ở trong ánh sáng nó có rất nhiều cái cảnh đó, thì mình không biết là như thế nào. Thì một thời gian này cũng cơn may, cũng có lẽ là đến cái duyên thì đã gặp được anh Nguyễn Tình Bích để anh hướng dẫn thiền. Thì một thời gian thì cũng thấy nhiều ấn chứng, cũng như là thấy Phật, thấy tiên, hoặc là thấy Chúa, nhưng mà mình không phải là ở trong cái công giáo, nhưng mà tại sao lại thấy Chúa Giêsu đó, hoặc là trước khi nhắm mắt thiền thì trước mặt mình có cái thánh giá bằng 2 vệt ánh sáng hợp lại, hoặc là cái chữ dạng nó xoay xoay. Rồi sau thì thời gian sau này thì thấy từ ở trong cái trung tâm chân mày nó ra một loạt ánh sáng màu vàng trắng, và nó xoay, cũng như là từ phải xoay qua trái, hoặc là trong khi người thiền thì ở phía xa thì có một điểm sáng gọi thẳng vào trước mặt, và nhiều khi thấy Phật, trong Phật lại có cái nước Phật ở trong. Đó là như thế nào?
Tất cả nói là tôi không phải Thiên Chúa giáo, mà tại sao tôi thấy Jesus Christ? Jesus Christ là bánh từ bi, Phật là cũng là bánh từ bi. Những người đâu có sát hết, nhưng mà tại sao anh thấy được? Thì cái bộ đầu anh nó mở, mà anh đã tu nhiều kiếp nó có cái duyên đó. Rồi bây giờ gặp cái pháp này thì anh đi đúng đường, và sẽ đi tới nữa, và sẽ gặp tới nữa. Thì tất cả ánh sáng công khai ban chiếu chúng sanh, mà chúng sanh không chịu mở ra nhận thì làm sao có. Cho nên anh mở được thì anh tiếp nhận. nhận anh mở rồi sẽ anh kể lại những chuyện gì, những cái của anh thấy.
Nhưng mà người đời người ta sợ anh điên, nên là người này nó điên nói bậy. Nhưng mà anh là thính, một ngày nào anh sẽ nói ra những câu triết lý thấu đáo trong tâm họ, thấy sự đen tối mờ ám của họ, họ đã che lấp, họ tưởng là cái bàn tay họ che được ông trời, họ tưởng là cái ý niệm của họ che được ông trời. Đó là lúc đó mình khai mở độ họ tiến. Cho nên phải cầu về trên hướng độ Phật, thấy ông Phật đó, trong đó có cái nước Phật. Là ngày nay chúng ta thấy cái xác này, ta đã có cái tiểu thiên địa rồi. Cho nên tu rồi bạn cũng có cái xác này, quốc nhiên ông Phật có. Cho nên ông Phật không có làm cái gì kêu mà xa cách giữa chúng sanh, mà lúc nào cũng là công bằng và thức hòa đồng là một. Cho nên chúng ta càng khám phá khai mở ra thì thấy rõ y như cũng kinh A Di Đà ôm từ đại gia.
Thì sao theo trong cái cuốn kinh A Di Đà đó là mình cũng như là một thám tử, và mình là một người thợ điện, mà mình nắm cái cuốn kinh A Di Đà đó là một cuốn điện toán. Thì đó thì mình khai thác ở trong cái cuốn kinh A Di Đà thì nó cũng giống như như là mình đang ngồi thiền mà thấy tất cả các băng hoa cũng đều trăm hoa đua nở đó. Đó thì cũng như là cũng có hoa sen nở, rồi trong cái hoa sen mình nghĩ nhiều khi mình thấy cái xương sống của mình là một cái trụ nhà hoặc là một cái chùa đó, thì trong cái xương sống đó có chất sáng đó. Nhiều khi mình thấy là mình lên một cái núi, mình ngồi mình nhìn xuống cái như là cái quả diện sơn ở dưới, thì nó có như người ta đổ cái chất chất trắng trắng sắc sáng như là thủy tinh thủy ngân vậy đó. Thì rồi nhiều khi mình thấy lá phổi của mình đó là một con chim mà màu vàng, thì nó từ nó thiên biến dạng quá, như đôi khi nó là cánh bướm, nhiều khi trái tim của mình đó, nó cũng như một trái bơm và nó mọc lên rồi nó đi thổi lên cái đầu luôn,
nó thoạt lớn thoạt nhỏ. Cho nên các bạn nhiều khi ra cỡ hạt bay đó, khắp càn khôn vũ trụ. Rồi tại sao tôi cỡ hạt chứ mình tôi lớn vậy, mà chút nữa ông Phật nó kêu về đi, về đâu lớn quá làm sao vậy, mà tới đỉnh đầu của nó thu nhỏ. Ở trong bạn, ở trong mình có đầy đủ hết, ông trời cho một lượt không có thiếu một món gì hết, nhưng mà mình không chịu sử dụng, mình hướng ngoại thành ra không thấy. Ngày nay có tu chúng ta hướng nội, mặc sức là sử dụng. Bạn thấy có thiếu cái gì không?
Trong nó có gì, bên ngoài có cái này,
thấy nó vui không?
Có buồn không?
Vui lắm. Lúc nào cũng vui hết.
Mà sau có một thời gian bây giờ thì ngồi thì mới bước đầu thì chấp vô niệm Phật á, thì cũng thấy cảnh, nhưng mà đi vào cái trong mê mà tỉnh á, thì chỉ là một lọt ánh sáng màu vàng trắng thôi. Đó, có lúc á thì kiểu như là đưa mình lên ở một trên, mình làm thế là mình thấy một cái cảnh đó mà cái mình xuất ra đó thì lạnh, thế là một cái cành cây khô đó, mình muốn trụ vào đó hay là mình trụ vào cái núi non nào đó, thì tự nhiên mình trụ đó mình không thấy sợ gì hết. Chứ sự thật bây giờ mình leo cái lầu mình nhìn xuống mình thấy khớp lắm, nhưng mà khi lúc đó ra rồi là mình thấy mình cũng như là không có cái gì hết, mình thấy sung sướng thoải mái
hòa tan với các kia. Đó, cho nên anh thấy cái đầu của anh tới địa chỉ, thấy cái đầu thấy không đó hả, nó test từ đây ha, đây rồi nó nâng ngay chỗ này nè,
nó phải tu nhiều, tu nhiều kiếp đâu phải tu một kiếp.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái đó thì mới thấy chơi thôi, chưa gì sau này ra còn nhiều việc làm nữa, còn nhiều việc làm nữa, rồi nói chuyện với vị này vị kia vị nọ sung sướng vô cùng, thấy cái cõi thế gian đâu có nghĩa lý gì, nhưng mà họ tranh chấp, họ giành được cực kỳ được, từ lời ăn tiếng nói tắc bắc mà toàn là trói buộc xiềng xích không, mà không có chịu mở mình ra, thấy mình buộc mình ở tù chứ ông trời đâu có buộc mình ở tù, thấy không?
Thưa thầy, bây giờ còn 15 phút nữa, xin thầy cho con chỉ thị là cho phép các bạn lên hỏi hay là...
Rồi bây giờ có ai muốn hỏi, hỏi đi.
Mời anh Độ lên trước. À, bên nữ chuẩn bị, nếu quý vị nào muốn lên không thì sau anh Độ sẽ mời bên nữ lên. Em mời anh Độ.
Xin cảm ơn thầy cho con hỏi câu này. Tại vì cũng nhân... lời thầy giảng cách đây vài phút với lại cái kinh nghiệm của anh
Liên
thì con có một người anh theo Thiên Chúa Giáo cũng lâu rồi. Anh ta cũng là người đạo đức, nhưng mà khi nói chuyện thì có những cái sự khác biệt giữa hai giữa hai tôn giáo. Thì con hỏi là tại sao cùng là phương tiện để mà hóa độ quần sanh do trời ban xuống mà lại có những cái sự khác biệt, như là không, bên Thiên Chúa Giáo không có chủ trương diệt bỏ thất tình lục dục, không có cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Rồi như vậy thì những người bên Thiên Chúa Giáo làm sao mà người ta có được những cái cơ hội như là
bên Thiên Chúa Giáo có nhiều người tu là tu phước thôi, họ ở hiền, họ chỉ dùng cái từ tâm hiền từ mà thôi, chứ không có cái pháp tu tập. Họ cũng thiền nhé, mà thiền trong cấm khẩu, chứ không có cái phương pháp tu tập, và không có cái phương pháp để phân tách cái tiểu thiên địa này có cái gì, chưa có cái đó. Nhưng mà đại đa số là tu phước, họ làm phước, làm phước rất nhiều, họ hy sinh, họ làm phước để kiếp sau họ được nhẹ nhàng hơn đó. Họ được lên cái cảnh nhẹ nhàng hơn cũng là một cái phương pháp tu. Còn tại sao có những ông cha ngay ở Việt Nam, cái dòng Linh Sơn, thì các cha cũng tới hỏi cái phương pháp này, và ngày về ngày thì ngày thấy, và đâu có bao lâu, có 5-6 tuần thôi, mà cái mặt này nó sáng trưng, mà nó trẻ măng trở lại. Bởi vì là ngày tu kính, ngày tu kính, ngày nói tôi tu kính, tôi không có thuyết pháp đâu, tôi ông Tăng cứ chỉ, tôi cứ ngồi thiền cả ngày, cũng ngồi thiền cả ngày, ông được. Ông khỏe mạnh, rất trẻ đẹp. Đó, trước khi tôi chưa ra đây, là một khi mà ngài muốn tới gặp tôi, chờ nhà tôi, người ta đi hết rồi ngài mới vô. Đứng ở ngoài chờ tất cả bạn đạo tới hỏi đạo này kia, đi hết rồi ngài mới vô. Đó, tôi có viết cho ngài một cái bài thơ để ngài lưu niệm trước khi tôi ra đi. Có gì chỉ đọc trong đó mà thôi. Bởi vì ngài tu kín ở trong, những người tu kín rất dễ tu, chứ đâu phải là Thương Chúa Giáo không có thiền, thiếu gì bị thiền, và thiếu gì bị xuất mà đâu có dám nói ra. Thiếu gì bị xuất được đâu có nói ra, nó trái lại cái đường lối của đạo. Nên nhiều vị cũng xuất được mà không nói ra. Chứ là họ tu càng ngày họ càng trẻ và khỏe, vì họ có điều kiện, có nhà ở, có cơm ăn, không có vất vả như những người thường phải đi kiếm cơm ăn vậy về tu. Cho nên họ lại mau hơn. Cho nên một có kỳ tôi qua bên Strasbourg 4 năm bà sơ Pháp tới hỏi đạo, thì tôi lên bà cứ lấy Kinh Thánh ra hỏi, của tôi có nói trái hơn Kinh Thánh. Từ tôi giảng bây giờ cũng có băng nói tiếng Pháp rồi này, chứ cái nọ cho các bạn muốn tìm ngưỡng cái đó thì có thể lấy băng gì nghe. Các bà rất mãn ý những câu phúc đáp và cũng vẫn thiền tự nhiên. Bên trong đó các cha không có cấm cho thiền để có sức khỏe, thì những vị nó cũng thiền. Cho nên đừng có nói rằng bên Thiên Chúa Giáo nó nghịch là hơn bên cái này, là không, cái này chúng tôi không phải tôn giáo. Cái này là kỹ thuật trở về thanh tịnh với chính mình. Nếu mình hướng về Chúa thì mình được Chúa quán chiếu và tu học. Mình hướng về Phật thì Phật độ mình, và mình sẽ thành thật với Chúa, không có nuôi dưỡng cái tinh thần xảo trá lừa gạt, không có cái đó. Càng quý yêu Chúa hơn và càng được gặp Chúa hơn. Cái kỹ thuật để trở về với thanh tịnh sẵn có của chính mình. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật này là cách nghĩa và cái chấn động lực siêu nhiên hòa hợp với cả các con vũ trụ, chứ không phải là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là ông Phật tới kiếm tôi. Anh cái căn tu về Chúa thì Chúa độ chứ, người ta tu Phật thì Phật chiếu, thấy không? Người mỗi người một việc chứ, một ông có thể bao hết cả càn khôn vũ trụ được đó. Một vị nào cũng là từ bi và dẫn con của ngài trở về với ngài, đó là đấng cha lành của muôn loài vạn vật. Thì người nào cũng tu, nhưng mà cái phương pháp là cái kỹ thuật, là cái phương tiện để độ cho người ta tu, và người ta học để người ta hành. Người ta tự hành chứ chúng tôi đâu có hành cho họ đâu. Thấy không? Như các bạn tới đây tu là các bạn tự hành chứ đâu phải tôi tu cho các bạn đâu. Tôi đã hành đạt như vậy và nói cho các bạn. về các bạn làm đúng và đừng có pha chế nữa, làm y như vậy các bạn sẽ giữ đạo nào theo đạo nấy và tiến qua nhanh nhẹ và thấy rõ con đường đi của chúng ta và không có phản đạo. Cho người thế gian hay phản đạo đi nữa chừng được phản đạo, cái đó là tự gạt lên mình. Còn khi mà đi tới chân chánh rồi trở về đâu có. Cái phương pháp này là một kỹ thuật để hỗ trợ cho tất cả vạn linh, bất cứ tôn giáo nào muốn học trở về thanh tịnh thì cứ việc học, mà đi đường hướng của chính mình chứ không phải lệ thuộc của đường hướng này. Đường hướng này cũng là đi cũng như tôi, căn cơ của Phật thì tôi về Phật.
Đằng kia là gì? Về Thiên Chúa cứu phải đánh lễ cho Chúa Trí.
Đâu có tránh khỏi, không có tránh khỏi đâu.
Tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đó, thì người ta đỡ bị gọi là ngần ngại khi mà theo niệm Nam Mô A Di Đà Phật.
Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Kinh Thánh nói rất rõ ràng, nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Kinh Thánh không có nói sai một lời, nó không khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai, rồi đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này đi cái nọ, cái đó là tự gạt mình thôi. Chứ Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng. Và luôn luôn xử cái gương tịch, sử dụng cái gương tình thương và đạo đức để đối xử với nhau. Chặt cái tà giới, cái gương tình thương đạo đức mới có khả năng chặt, chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo cái gương sắc đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà ta dịch sai, ta nói nó tới phải lấy dao chặt đầu nó. Cái đó là biết mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán. Nhưng mà làm cách nào thì căn nào quá nấy. Nghiệp nào thì phải học cho hết có cơ hội quan tâm. Chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu bạn tâm trần trược, ôm thất tình lục dục thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Còn đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thất tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng mà đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này tới chuyện kia, chuyện nọ bao hết, rồi bao không được, rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình không có Chúa đâu có được. Ta mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cởi mở, khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên kinh thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm kinh thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đọc kinh thánh cũng đều biết được chân lý, chứ không cần cuốn kinh khác nữa, cũng có chân lý trong đó. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc và tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu cái đó, người ta cách nghĩa về cái đời thành nó loạn, lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phải phát triển trong đời có đạo, khi mình thoát ra đời rồi tinh vi đi về cái đạo mới đi tìm giải thoát. Cho nên kinh thánh không có chỉ người ta đi sai được, không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương, không có. Kinh thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Chúng con có một thầy xin phép thầy cho chúng con một câu hỏi cho. Dạ. Thưa bạn gái, bạn nữ, bên nữ có ai muốn hỏi không nào không ạ?
Thầy, không biết ở chùa hay là chính phương trần mà người phương Phật mà thấy như sao?
Mời chị Hoa lên trên là nói để thâu vào bạn.
Con có nghe
bốn phương trời, tám phương trời mời phương Phật.
Con có nghe trung đạo thì chính phương trời mời phương Phật. Mà con biết sao mà lên trời ra lớn thì Phật lớn mà con biết.
Chín phương trời cũng được, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc là tám phương, thấy không? À, trên đầu cả, thấy không? À, mười phương Phật, rồi đằng kia đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất hợp lại, Phật luôn luôn với chúng sanh, mà chúng sanh cứ đi tìm Phật hoài, thấy chưa? Đó. Đó, trong mình chỉ cho đâu nè, đông tây nam bắc bốn phương, mà đông nam tây nam đông bắc tây bắc là tám à, được trời một cái nữa, tưởng theo trời, thấy không? Rồi đông nam tây nam đông bắc tây bắc, trời đất mười, nó dễ hiểu lắm, trắng trợn trước mắt mà nó đâu có xa, ở trong chị hết.
Dạ, trong mấy thầy chùa con không cứ nói này, nếu Phật thì lớn hơn,
nhưng
con không nói thì giảng như thầy
vậy. Phương Phật lớn hơn, làm việc nhiều hơn, khổ hạnh hơn, tu trầy da tróc nhảy mới thành ông Phật, khổ hơn nhưng mới lớn hơn, khổ hơn ông trời, không có lớn hơn ông trời, cũng con trời thôi.
Dạ thưa thầy, còn 2 phút nữa xin phép thầy cho con còn
cô gia đây hỏi à.
Thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho con một chuyện là hôm qua thầy có giảng là ăn cơm là ăn đồ điển quan của người tổ, con không hiểu điều đó.
Sự liên hệ của mình khi mà tại sao dọn trên dĩa mà cô thích ăn gà mà cô không thích ăn vịt, ví dụ vậy đó, cô thích ăn rau mà không thích ăn đậu hũ, cái duyên nó đến với mình, cái duyên điển nó đến với mình, vì hồi trước mình bị tan rã xa xưa bảy ít niên nó thành con người, rồi ngày nay hội tụ thành một chân lý thương yêu cởi mở và khai triển, mới thấy rõ rằng cái tâm cứu độ. Thì bây giờ mình ăn món đó nó làm cho mình ấm no, nó âu yếm với mình, tôi thích tôi mới ăn, chứ buộc tôi không ăn được, nhất định tôi không ăn, tôi thích tôi ăn. Dọ 10 món mà tôi chỉ thích có một món nữa thôi, là cái duyên của tôi không? Và nó vô với mình, là cái duyên điển của mình tái hợp với mình, ấm no mới khi mà cái duyên của cửu quyền thấp trọng. Mà mình hướng thượng thì nó đồng hướng, mà mình hướng hạ nó đồng hướng. Thấy chưa? Mình tu thì cứu được cửu quyền thấp trọng, mình không tu thì phân tán một lần nữa, khổ cực vô cùng. Biết chừng nào mới tái hợp. Nhưng mà bữa nay cô ăn món ăn đó cô thích, bữa sau cũng chết chà. Ấy thì bữa sau bác làm bữa chả giò nữa đãi đi. Thích, ví dụ vậy đó. Đó. Mình thích cái đó là cái duyên điển nó về với chính mình. Mà nó ấm áp liền, sung sướng liền. Mà người khác dòm nó chú cho con nó ăn có một chút vậy mà làm sao nó làm việc được. Nhưng mà mình cũng làm việc tam thiên mình thôi. Mà họ ăn cả đống, mình ăn một chút được. Cái duyên nó thích. Là nó hòa, nó thuận hòa là sanh, sanh tồn. Sân tàu người giải quyết được mọi sự việc, hiểu không?
Dạ thưa thầy, có anh nghỉ hồi nãy giờ tay mãi, thưa thầy con để dành những ưu tiên thấy đỡ, bây giờ sư các thầy cho anh nghỉ. Mời anh nghỉ lên.
À, kính thưa quý đồng đạo, cái hồi nãy là trưởng khối trưởng lớp cũng có giới thiệu anh mà tu khá nhất. Cũng là cái nghiệp của ảnh là nhẹ nhất, và ảnh cũng có nhiều gắn chứng lượng là tu khá nhất. Thì ở đây trong lớp này tôi là người tệ nhất, mà nghiệp cũng nặng nhất. Hay thấy ra cũng là một cái điển hình để lên đây để mà cho trình bày một số vấn đề trong cái việc mà tu học của chúng ta, để nhằm anh em chúng ta trong cái khóa 3 này, sau khi chúng ta tiếp thu được những gì chú báo cái ân điển của thầy, thì chúng ta về chúng ta đem những cái học tập của chúng ta để mà chúng ta chỉ truyền bá lại cho những người cũng đồng loại chúng ta, cũng gặp những phải những trường hợp đúng chúng ta, để cho cầu độ cho những anh em đó cùng học chung với mình. Vậy thì bây giờ trong cái trường hợp của con,
với cái duy nghĩa của con, có một vợ và ba con, thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Thì ngày hôm nay lên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình và cái việc trì trệ trong việc tu học của mình, để xin thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin cảm ơn.
Nãy giờ nói hết. Giết pháp thấp tình lục dục trong tâm. Đừng có để ý như tôi cắt nghĩa cho cô kia, thấy nó ngon mai tôi muốn ăn gì nữa. Thấy không? Thấy vợ tôi dễ thương mai tôi muốn gần nữa.
Tạo thân nghiệp các bạn.
Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích là bạn phải giết khoát rằng để đó tôi sẽ thích toàn diện, tôi sẽ thương tất cả và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô, cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm lòng mình. Tôi biết kỳ tái hội này tôi có duyên làm con người được tái hội cửu quyền thất tổ tôi sưởi ấm lòng tôi cảm ơn và tôi chỉ biết tu để tôi đi lên, để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày hàng giờ hàng phút sưởi ấm lòng tôi và tôi tiến lên để hòa với bên trên là đi tới giải thoát cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi sửa âm tôi không bao giờ tôi quên họ hơn họ. Thì bạn cũng vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ nó đang trôi vậy, nó đang xiềng xích các bạn của bạn vì vợ vì con, nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói chung tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được, suốt kiếp này tới kiếp khác các bạn tu được. Trong tâm các bạn tu là tu tâm, tâm các bạn không rước vợ rước con vô trong tâm nữa, rước trời rước Phật vô trong tâm thì măng may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi, vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi, phải không? Đó, từ đi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chậm tiến và trì trệ. Vợ tôi mới cũng chậm tiến, mà con tôi cũng mới ra đời nó cũng chậm tiến, mà tôi rước cái chuyện chậm tiến vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết tức khắc là thôi, tôi quên nó đi và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên triền miên hóa giải cho tôi để tôi cứu độ vợ con tôi tầng tiên hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo của tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được con đường hành cho gia can tôi tốt đẹp để ảnh hưởng lan nhiệt chúng sanh. Thì bạn cái kỹ thuật nó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trực như vậy. Thấy chưa? Nha.
Chúng con tiếp tục anh thầy, con xin tố cáo anh Nghị là anh ấy rất sốt sắng về việc tu hành, mà thì mỗi tội anh ấy tham quá đi. Anh tu bao nhiêu anh kêu là ít.
Nên anh là người trước kia thấy người ta tu là anh ghét rồi. Bây giờ anh tìm ra được đường tu, anh quý bao lắm. Bao nhiêu cũng không đủ, mà bao nhiêu cũng không vừa. Tham đạo hơn là tham đạo.
Trong lúc mà thiền đường do anh cao tuy, anh vác hàng ngày anh vác gối đi gối về để cho mọi người ngồi thiền. Để lên dọn thiền viện thì anh là người vác cây nặng nhất ở trên này cái thời kỳ đó. Thì riêng những cái mà con sinh hoạt nên con thấy như thế, và việc tu hành của anh mọi người không tỉnh thầu thì anh ngồi tỉnh thầu ở trong, anh có một mình anh này tỉnh thầu mà anh vẫn kêu là anh thiếu rồi, còn thêm tham hơn còn nhiều lắm.
Muốn làm một vị Bồ Tát phải tham. Phải tham đạo mới làm được vị Bồ Tát, phải hy sinh rất nhiều, không quên mình đi làm nhiều việc, làm phần học được thăng hoa nhiều hơn. Thế hả? Chứ không phải nói tôi bây giờ tôi đắc đạo rồi, tôi có điển rồi, tôi không có làm gì. Làm chứ, phải làm nhiều hơn. Làm để chi? Để dạy lục căn lục trần, làm cho cái vía nó đồng làm với mình. Rồi chủ nhân ông cái vía không có xa cách, và lục căn lục trần nó cũng tương ứng với chủ nhân ông, mới là lập hạnh Bồ Tát cứu đà. Cái đó quý chứ.
Cảm ơn thầy.
Thành thật cảm ơn những câu hỏi của các bạn.